Sư sinh là cuối đời Tùy, lúc đó là có Tùy, đời Tùy có ông vua cái là Tùy Dương Đế. Thật sự là không phải nhà Đường thống nhất nước Tàu, lúc đó là nhà Tùy là thống nhất nước Tàu sau mấy trăm năm loạn lạc, kể từ đời mà Tam Quốc đó cho đến đời Tùy, nước Tàu bị phân chia làm nhiều nước lắm. Đến đời Tùy thì mới thống nhất nước Tàu lại. Thì Tùy Dương Đế khi mà ông còn là thái tử thì ông rất là mộ đạo, ông rất là anh minh, ông cho xây nhiều chùa, ông ủng hộ Phật pháp. Nhưng mà đến khi ông làm vua rồi đó, tự nhiên Đỗ Tánh bắt đầu xa xỉ, dâm dật, quan thí vô độ, ông xây đền đài cung điện, bỏ phế việc nước, thành ra lúc đó mới là nước bắt đầu mới loạn lạc trở lại. Thì có một cái vị đại thần tên là Lý Uyên, tên là cha của Lý Thế Dân, chúng mình biết gì. Thì uy đức lớn, thành ra các vị đại thần khác mới ép Tùy Dương Đế phải nhường ngôi là cho Lý Uyên. Và Lý Uyên lập nhà Đường. Thì ngài Thiện Đạo là sinh vào cuối đời Tùy, tức là Tùy Dương Đế năm thứ 9. Thì bắt đầu qua đời Đường thì lúc đó là Đường, lúc mà Lý Uyên mà tranh, khi mà được nhường ngôi thì các vị đại thần khác họ không chịu. Các lãnh sứ đó, cái sứ quân đó, mỗi người có một cái quân đội hùng cứ một phương, rất là nhiều sứ quân không có thần phục, mới đem quân về đánh với lại Lý Uyên. Thì lúc đó chùa Thiếu Long ở núi Thiếu Thất đó, chứ mày biết gì. Mấy các vị mà tăng ở trong chùa Thiếu Lâm là những vị võ nghệ cao cường mà. Ngài trụ trì đó, nhìn tướng của ông Lý Thế Dân đó, thì biết là ông vua này sẽ là một cái vị minh vua, một cái gì là minh quân. Mới cho tăng chúng trong chùa mấy trăm người đó, mới theo ông. Dùng cái thân của người xuất gia mà làm việc nghĩa hiệp, xung vào quân. Thì của đạo quân đó rất là mạnh, và họ giúp cho Lý Thế Dân thống nhất được thiên hạ. Thành ra sau này mà khi mà Lý Thế Dân lên ngôi thì làm vua cần là Đường Thái Tông đó. Thì để trả ơn lại thì Lý Thế Dân đối với Phật pháp rất là ủng hộ. Thành ra khi mà Lý Thế Dân lên ngôi rồi thì Phật pháp lúc đó rất là thạnh. Thành ra cái đạo Phật á, một cô tôn giáo ở đời thời phong kiến là phải nhờ vào vị vua. Thành ra thường thường có những cái Bồ Tát họ thị hiện làm vua để họ ủng hộ, họ hộ trì Phật pháp. Thì ngài Thiện Đạo xuất gia năm 10 tuổi. Sau khi ngài khỏi giới tỳ kheo rồi thì ngài vào trong cái Đại Tạng Kinh. Lúc đó kinh nó không phải giống vậy, mà ở trong thường thường ở cái là tàng kinh cát đó, thì kinh và khắc về bản gỗ. Thành ra thí dụ như vậy, nhìn toàn là những cái bản gỗ mỏng mỏng vậy, rồi ở dưới nó có chia những cái chữ nhỏ nhỏ, ví dụ kinh gì đó. Thì ngài cứ đi lang thang, thành cái chú tưởng cái, mà ngài rút cái thò tay rút đại cái kinh ra, không biết kinh gì, bởi vì trong bóng tối mà chùa đâu phải thư viện nó giờ có thắp đèn sáng như vậy đâu. Thì rút ra thì đấy Nguyễn Quang Kịch. Lạ ha? Có lạ không? Nhưng không lạ. Thể hiện mà. À, thể hiện để cho mình học quán kinh chứ. Thì mình nghiên về đọc nghiên cứu. Thì theo cái pháp môn quán đó, quán tưởng, thì tu được cái pháp quán Phật tâm muội. Cái lúc đó là mới nghe danh của đạo sư Thiền Sư. Thiệt sự là Hòa Thượng Thiền Đạo cũng là Thiền Đạo Thiền Sư, toàn là Thiền Sư không ạ. Ở chùa Huyền Trung Tự, mà Huyền Trung Tự là chùa đó là lập bởi, khai sáng bởi ngài Đàm Loan. Thành ra Đàm Loan, đạo sư và Thiền Đạo là ba người một thế hệ, đó là Tịnh Độ Tông. Thì đối với Tịnh Độ Tông của Tàu thì ngài Đàm Loan và ngài Đạo Sứ không được xưng là tổ, mà chính ngài Thiền Đạo được từ tôn xưng là tổ thứ hai sau ngài Huệ Viễn ở núi Lưu Sơn là tổ thứ nhất. Thì cái vấn đề mà lập tổ thì Tịnh Độ đó là không phải là truyền thừa, tức là giống như bên Thiền Đông đó, ví dụ như như sơ tổ Đạt Ma truyền cho nhị tổ thần thần quán, phải không, chứ không phải, không phải thần tú, thần tú khác, thần tú sau này. Nhị tổ là thần quán, sau đó là Huệ Khả. Huệ Khả là ngài Đạt Bồ Đề Đạt Ma, đó là cái trí tuệ không có thể tu pháp môn này, là Huệ Khả. Không, Huệ tức là trí huệ có thể làm được cái việc này nè, tức là Huệ Khả. Rồi ngày thứ ba là ngài Tăng Sáng, thứ tư là Đạo Tín, thứ năm là ngài Hoàng Nhẫn, thứ sáu là người Huệ Năng. Thì họ truyền bằng y bát, thì có người này truyền qua người kia, rõ ràng trực tiếp tổ tổ kế thừa cái đó phải Thiền Tông. Nhưng mà bên Tịnh Độ Tông không phải vậy, thành ra các ngài Đàm Loan đạo sứ đối với Tịnh Độ của Trung Hoa thì chỉ là một cái thiện tri thức trong Tịnh Độ thôi, chứ không phải là tổ. Nhưng mà khi mà qua đến Nhật Bổn thì khi mà ngài Tóc Nhiên Thượng Nhân mà khai sáng Tịnh Độ Tông của Nhật Bổn đó, thì ngài tôn ngài Đàm Loan là tổ thứ nhất, ngài Đạo Sước là tổ thứ nhì, ngài Thiện Đạo là tổ thứ ba, còn ngài Pháp Nhiên là tổ thứ tư của Tịnh Độ Tông Nhật Bổn. Vấn đề trở lại là tại sao mà hai ngài Đàm Loan và Đạo Sước rất có công trong vấn đề mà truyền bá Tịnh Độ mà giờ không được tôn làm tổ của Tịnh Độ Tông? Là bởi vì thực sự là các vị mà truyền thừa, chứ nó giống như bây giờ mà ngài Tịnh Không đang hoàn truyền Tịnh Độ cho Trung Hoa vậy, thì không phải là ngày này truyền cho ngày kia, không phải, mà sau này các vị đại cư sĩ người Tàu đó họ tự xưng là họ là cư sĩ Tịnh Độ Tông, họ ngồi xuống và phán định à, ông này làm tổ thứ nhất, à, ông này làm tổ thứ hai, ông kia làm tổ thứ ba, ông nọ làm tổ thứ tư, thấy không? Nên là tổ là do cư sĩ phong chức. Cái đó ngạc nhiên cho Tịnh Độ Tông của bên Trung Hoa nó ngộ vậy. Thành ra lúc mà các vị cư sĩ, đại cư sĩ Tịnh Độ của Trung Hoa mà ngồi xuống đó là Đầu Đời Thanh, thì lúc đó Tịnh Độ bên Tàu nó đã biến chất rồi, tức là họ đã, hồi sáng thầy nói nó đã hội thông Thiền, Thiên Thai, Hoa Nghiêm thành một khối, nó không còn phải thuần túy Tịnh Độ nữa. Thành ra khi mà họ nhìn lúc đó đó, thì sự tên tuổi ngài Thiền Đạo đã bị phai mờ trong lịch sử của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, thành ra họ quên đi, không biết ngài Thiền Đạo là ai. Ngài Đàm Loan, ngài Đạo Sước. Thì khi mà họ phong đến tổ đó là đời đó là ngài Thiệt Hiền, là tổ thứ 11. Nghe không? Thầy có danh sách để 13 vị tổ đọc cho nghe, cho biết thêm. Chứ thực sự đối với mình giờ nó xa vời quá rồi thì nó cũng không có. Nhưng mà uống nước thì nhớ nguồn. Người Việt Nam mình á, học đó, thực sự bây giờ nó còn bốn sống sót, bốn dân tộc da da vàng theo cái này nè, thấy không? Thái với lại Lào thì thuộc gì, nó về Ấn, văn minh Ấn Độ rồi. Còn nếu mà văn minh Trung Hoa thì còn bốn người sót lại, tức là người thực sự là năm sáu người được nhận sơ, tính bốn người thì người Tàu. Dĩ nhiên người Tây Tạng không phải là người Tàu, nhưng mà hồi giờ họ kêu là người Tây Tạng, người Tàu. rồi 14 là Đại Hàn, rồi Việt Nam. Thì Nhật Bản và Đại Hàn đó, mặc dù nó học ở tàu, nó học về, nó lấy về nó học, nhưng mà họ tìm được cách mới cho họ, tức là họ làm cho cái đạo đó nó thành của họ. Thí dụ nó phát ra tịnh độ chân tông hay những cái gì đó thì bên tàu không có. Còn Việt Nam mình thì sao? Tàu sao mình vậy 100%, không cải đổi, không dám cải đổi. Bây giờ cũng vậy, giờ sao tu tịnh độ theo ai? Theo lại đó, tại vì mình nó bị ám ảnh nặng nề, mình không dám, mình không dám tìm được hướng riêng cho mình. Thành ra đó cũng là một điều hơi buồn, bởi vì mình không có tự dám phát kiến ra. Ví dụ như những cái vị thiện ni đức họ tu tịnh độ rất gắt, như ngài Trí Tịnh, ngài Thiền Tâm, nhưng mà đâu có ai thấy ra tổ đâu, tại vì thấy sao nó nhỏ bé quá. Còn trong khi mấy ông kia sao bự, nãy to thì to. Dân tộc mình không có cái tự hào, cũng như không có tìm được cái mới. Chứ là mà ngay Đại Hàn cũng vậy, cái gì của họ cũng khác hết, như lại bên Trung Quốc, thành ra họ mới giữ vững được. Thì bây giờ tịnh độ của Nhật Bản họ có đường hướng riêng rồi, còn những bộ tịnh độ Việt Nam mình, các vị tổ của lại là các vị đại sư này là người Tàu, thành ra tính các tổ thì là tổ Tàu, nhưng là cũng tổ Việt Nam luôn, phải không? Mình đâu có tổ khác đâu. À, thì không sao, thấy không? Đừng có nhìn thấy là Tàu hay không Tàu, mình chỉ thấy đó là một nhân vật, một cái người hướng đạo cho mình tu. Thì vị giáo sư mình tu tịnh độ thì đây những người này là gì? Là tổ mình, đúng không? Cũng như Đức Bổn Sư của mình đâu phải người Việt Nam đâu. Đức Bổn Sư mình là người gì? Phải không? Thành ra cũng không có cậu này, ha. Thì ngày thứ nhất là có một vài người, một vài vị trong đền nổi tiếng thôi, còn những vị khác nghe mình biết là ai nữa. Cái thứ nhất là ngày Hội Viễn, thứ hai là Thiện Đạo, tức là mình nói đang học đây. Thứ ba là ngày Thừa Viễn, ngày đó ai nghe thấy không? Có nghe không? Đâu biết. Thứ tư là ngày Pháp Chiếu. Ngày Pháp Chiếu cũng chút đỉnh, có chút đỉnh danh tiếng là ngày tức là có ngũ hội niệm Phật. Ngày Thiếu Khang không ai biết, nhưng mà ngày Thiếu Khang này là ngày khác ngày Thiện Đạo. Là ngày Thiện Đạo khi mà ngài niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo truyền thuyết á, không, nếu mình ngài niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trong miệng là phóng ra một đạo hào quang. Thành ra cái lúc ngài mất đó, thì cái chùa mà ngài trụ trì đó, hay ngài ở đó thì được đổi tên là Quang Minh Tự, là chùa Quang Minh. Là bởi vì là ngài Thiện Đạo khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì một đạo hào quang phóng ra. Còn tổ thứ năm Thiếu Khang đó, không ai biết tiếng hết, nhưng mà đặc biệt cái là nếu mà ngài Thiếu Khang mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó thì có một ông Phật ở trong miệng bay ra, thấy không? Một vị Phật A Di Đà nhỏ nhỏ vậy nè, bay ra khỏi miệng, nhưng mà lại không nổi tiếng. Rồi cái người mà nổi tiếng kế đó là ngài Vĩnh Minh, thì mới nói hồi sáng là Thiền Sư Vĩnh Minh, à, theo truyền thuyết là hóa thân của ngài A Di Đà đến để khôi phục cái tịnh độ trở lại. Bởi vì lúc đó gần như toàn thể nước Tàu là tu theo Thiền Tông hết. Tịnh độ chết rồi, bây giờ sao? Khơ nó sống dậy. Không, nhưng mà Khơ sống dậy nhưng mà không còn là của ngài Thiện Đạo nữa, đã biến chất rồi. Rồi ngày kế đó là ngày thứ bảy là ngày Tỉnh Thường, cũng ai biết tiếng. Rồi ngày nổi tiếng bắt đầu là ngày thứ tám là ngày Liên Trì, để có và viết cái bộ A Di Đà Kinh Sớ Sao. Cái giai thoại về ngày Liên Trì cũng Lý Thú, ngài đã có gia đình rồi, cũng bán thế xuất gia nhưng mà thành tổ. Ai mà muốn nghe kinh A Di Đà Sớ Sao thì có ngài Nhất Chân Di giảng MP3 đó. Hồi xưa thì thầy có làm, biết tôi bên đây các thầy Pháp Quang cũng có làm lâu lắm rồi, mấy năm về trước có làm nhiều lắm. Rồi sau ngày Liên Trì, đầu thứ 9 là ngày Ngẫu Ích, tức là Trí Húc, thì có viết bộ kinh A Di Đà Yếu Giải, sáng có đề cập đến đó. Thì cái bộ này cái là về diễn dịch toàn là dùng thiết lý của Thiên Thai Tông. Rồi đến là ngày thứ 10 là ngày Tiệt Lưu, không ai biết là ai, phải không? Tiệt Lưu, tiệt là cắt ngang, lưu là dòng nước, cắt ngang dòng nước là Tiệt Lưu, tức là cắt ngang dòng sinh tử. Ngày thứ 11 là ngày Tĩnh Am. Ngày Tĩnh Am thì có nghe cũng biết, có không biết không? là ngài mà viết là khuyến thác Bồ Đề Tâm Văn á, nếu quý vị có đọc cái đó rất là cảm động phải không? Rồi ngài sau ngày Thanh Âm thì cũng ngài triệt ngộ, triệt ngộ còn là kêu là ngài Mộng Đông, Mộng Đông Thiền Sư Di Tộc, nếu mà ai có đọc. Hiện giờ cuối cùng là ngài Ấn Hoàng. Ấn Hoàng bây giờ hiện giờ thì gần như là chỉ biết ngài Ấn Hoàng qua cái sự giới thiệu của Tịnh Không Pháp Sư, phải không? Tịnh Không Pháp Sư là đệ tử của ông Lý Bỉnh Nam. Ông Lý Bỉnh Nam là người tại gia. Thì sự ngài Tịnh Không cũng đến 28-29 tuổi mới xuất gia. Hồi xưa trước khi xuất gia là giáo sư triết học, giáo sư triết học ở Đài Bắc. Rồi có đến học với ngài Lý Bỉnh Nam. Rồi sau khi xuất gia cũng tiếp tục đi học với ngài Lý Bỉnh Nam. Và cái ngài Lý Bỉnh Nam là thầy và rất là kính trọng. Ngài Lý Bỉnh Nam có lập một cái kêu là Đại Trung Liên Xã, tức là một cái liên xã ở Đại Trung, ở miền Trung Đài Loan đó. Cũng đạo hạnh rất là cao, sống đến 90 mấy tuổi được. Mà khi giảng sinh cũng có thủy tướng, thì rất là nhiều người kính nể. Rồi tại sao mà ngài Tịnh Không mà lại đề xướng ngài Ấn Quang? Là bởi vì ngài Ấn Quang là thầy của Lý Bình Nam. Thành ra ông ngài Ấn Quang là sư ông của ngài Tịnh Không. Thành ra sư cháu thì đề xướng sư ông là đúng rồi. Thì đây là cái đường hướng tu. Rồi sáng mình nói là họ chú trọng đến nhất tâm bất loạn. Bây giờ mình trở lại người thiện đạo, thì ngài thiện đạo sau khi mà đắc được cái quán Phật tâm mũi đó, tức là dùng cái quyển quán kinh này tu pháp quán, vào định cảnh được, nhìn được thấy cõi cực lạc trang nghiêm, thì mới nghe tiếng ngài Đạo Xước ở huyện Đình Tự đang lập một cái kêu là cực lạc đạo trường để tu quán kinh. Thì ngài thiền đạo mới tìm đến để cầu học. Lúc đó ngài Đạo Xước đã 80 tuổi rồi, và ngài thiền đạo mới có 29 tuổi à. 29 tuổi mà đắc được quán Phật Tam Muội phải không? Giống như Đức Phật mình vậy. Đức Phật mình thành đạo năm mấy tuổi? 29 tuổi. Còn một thuyết là 35 phải không? 35 là thuyết của Nam Truyền. Còn thuyết của Đại Thừa là 29 tuổi. Khi mà vào đạo trường đó, thì cái thiện quả thật cái chỗ này là cái chỗ mình phải dụng công tu hành. Bất sử là Tam Muội nó có nhiều cái trình độ phải không? Đắc được Tam Muội mới là đắc cái phần cản của Tam Muội thôi, còn phần sâu của Tam Muội thì chưa đắc. Nhưng mà ngài Đạo Xước trước khi mà giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, tu tịnh độ đó, thì ngài là một giảng sư chuyên môn giảng về kinh Đại Bát Niết Bàn, rất là giỏi về Đại Bát Niết Bàn kinh. Nhưng mà sau khi mà đến Huyền Đông Tự của ngài Đàm Loan đó, thì đọc cái bi, tức là cái bia trước có đề cái tiểu sử ngài Đàm Loan đó, thì ngài Đạo Xước mới chuyển tâm bỏ kinh Niết Bàn, quy hướng tịnh độ. Tình đắc cái gì nó cũng nhân duyên à. Ví dụ nhiều khi có nhiều vị ở đây học tu thiền tông phải không, đến chùa Tịnh Luật cái thường nhiên phát tâm tu tịnh độ phải không? Tức là do gì? Cái cảnh nó chuyển, hoặc là cái đức của cái người trụ trì, bởi vì mình có duyên với họ rồi họ chuyển tâm mình. Thì ngài Đạo Xước sau khi chuyển về tịnh độ đó, thì chuyên môn giảng quán kinh, với là nghiên cứu giảng kinh, giảng quán kinh. Mà giảng quán kinh không phải một lần, mà giảng quán kinh 200 lần. Đến trên quán kinh là nhừ như cháo rồi đó không? Có biết một quyển cái là An Lạc Tập. Thì ngài Đạo Xước biết rằng ngài thiện đạo đắc được tập muội, mà ngài Đạo Xước chưa có đắc tập muội. Tại vì về sao vậy? Nghiên cứu trên mặt chữ nghĩa rồi, giỏi giảng rất giỏi, nhưng mà thường hành trì thì nó chưa đến sâu. Thành ra pháp sư chuyên môn giảng pháp á, thường thường ít có thời giờ hành trì. Còn người mà chuyên môn hành trì đó, thì là họ nhiều khi không biết giảng pháp. Không có gì, nhìn kỹ xung quanh thấy có điều đó. Những người họ chuyên môn hành môn thì giờ đâu đã đọc nhiều kinh nhiều sách. Còn mấy ông cứ vốn tối ngày ngồi đâu trong thư viện không thì giờ đâu tu. Thành ra những mà giảng sư nổi tiếng mà thấy cứ bay hết tỉnh này qua tỉnh khác, bay hết tiểu bang này qua tiểu bang khác giảng kinh đó, thì những vị đó bây giờ đang hành trì. Có thể là họ ngồi trên phi cơ, họ nhập định nói chừng mình biết. Lúc đó là Ngài Thiện Đạo đã đảnh lễ nhận Ngài Đạo Sức làm thầy rồi. Thì hỏi là tu niệm Phật này nè, có chắc được vãng sanh hay không? Ông giảng kinh 200 lần, giảng kinh, ông hỏi câu đó. Thì sự đó là cái theo tư liệu này thôi. Thầy cũng không biết chắc là có đúng hay không, nhưng mình cứ đọc rồi mình nghĩ rằng họ biết phản ánh được sự thật. Thì bây giờ Ngài Thiện Đạo trả lời sao phải không? Bây giờ thầy lấy một cành hoa để trên đây. Thầy không có bể một bình nước để ngay trên bàn á. Bây giờ thầy niệm Phật 7 ngày 7 đêm còn sao? Nếu mà cái hoa mà không có cấm bình nước, để bình nước, nó cấm bình nước thì mình đâu tính phải không? Để cái bàn này không có nước. Nếu mà còn tươi như cũ á, thì chắc chắn cái niệm Phật có vạn sinh. Đây là một cái thí nghiệm. Ngài Đạo Sứ ông y lời đệ tử vào đạo trường niệm Phật 7 ngày 7 đêm. Quả thật cái cơ hoa vẫn tươi rói như thường, không một chút nước nào nhúng vào nước hết. Ngài Đạo Sứ mới tin à, hồi đó mình giảng kinh hái trong đạo nhưng mình chưa tin ngay cái niệm Phật có giảng cho chúng. Bởi vì như nó quý vị đó, nghe kinh nhiều á, nhưng mình hỏi vì có chắc chắn vãng sinh không thì ông không dám nói, không có không biết. Em có nhiều khi sợ đọa địa ngục nữa không? Mình ông hồi mình đã phá cái quan niệm đó. Bởi vì cái tin tưởng là vì vô đây thì nghe tịnh độ, vì pháp hở lòng tin, nó bị đã được vãng sinh rồi. Nếu còn nghi ngờ tức là tại vì chưa có cái hiểu được cái bổn nguyện đó là gì đã. Hay có người cười đó chắc là vãng sinh nữa gì nữa. Bây giờ Ngài Đạo Sứ mới là hỏi tiếp, hỏi đệ tử tiếp, hỏi Ngài Thiện Đạo. Con nhập định á, nếu mà con lên cõi Cực Lạc đó, con hỏi dùng Đức A Di Đà coi thầy có vãng sinh hay không. Biết là niệm Phật vãng sanh rồi, nhưng mà thầy cũng không biết chắc là là thầy được vãng sanh hay không. Không, mình không nên cười, không nên cười. Thực sự có thể là thể hiện không chừng cho mình biết. Lúc đó Ngài Đạo Sứ là 80 tuổi đó. Thì Ngài Thiện Đạo nhập định mới về nói là thầy có 3 cái lỗi, thầy phải sám hối, thầy mới được vãng sanh. Thứ nhất đó, là trong phòng thầy đó, thì thầy để cái giường ngủ thầy chính giữa, còn cái bàn Phật nó phải để cái phòng. Có ai làm điều đó không? Có thì về sống hơi gốc, tức là không có kính Phật. Vậy là sư phụ phải đối với 10 phương chư Phật sám hối. Đó là lỗi thứ nhất. Lỗi thứ hai đó là sư phụ thường thường sai khiến người xuất gia khác làm phục dịch, không phải phục vụ cho mình mà kiểu họ làm những việc khác nữa kìa. Đó là lỗi thứ hai, phải đối với lại thập phương tăng sám hối. Thấy không? Thành nếu vì dân đưa sai mấy thầy nghe, có ai dám sai mấy thầy không? À, đừng nói vậy à, thầy thấy chỉ tay là hoàng mấy thầy cũng chạy ra. Không phải đây không? Có chỗ, có chỗ. Bây giờ tại sao vậy? Mấy thầy sợ Phật tử. Phật tử nói gì làm đó, không chỉ tay, nhưng mà nó bằng miệng. Thành ra mình cẩn thận nghe. Thứ ba đó là xin lỗi nha, cái này là nói thông quá chứ không có không chỉ ai hết đâu. Tức là xây chùa rồi đào đất, ai có cái điện thoại đang còn mở thì xin tác dụng. Thời đại này nó kêu là thời đại khẩn trương, thời đại khẩn trương, tâm lúc nào cũng phập phồng. Cái tâm minh nó không chưa chắc đem mình an lạc đâu. Hồi xưa chưa có điện thoại tay, mình nói kể đi ai làm gì làm ở nhà mình hơi đâu. Ba người mà thoải mái không? Trúng phong trúng gió thì có người khác kia nãy quanh quanh được gì mình. Nhưng bây giờ tâm có an đâu, chút 5 phút cái kia về nhà, chút 10 phút kia về nhà cũng tội nghiệp. Thành ra càng lúc càng khó tu, càng lúc càng khó tu phải không? Thì làm sao, phải làm sao giờ? Làm sao? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trời, chỉ có cái phương pháp đó là tu thời này thôi à. Tán tâm, định tâm đều được vãng sinh cực lạc, bảo đảm. Chư Phật không có nói dối. Tức là lỗ thứ ba là xây chùa lập cốc, phải không? Giết hại trùng kiến, sát hại sinh mạng chúng sinh, mặc dù là vô tình, đúng không? Mình đâu có làm gì đâu, rồi mình hồi hướng cho nó mà, mình hứa à, thôi nhờ công đức này con cũng được về cực lạc, nhưng mà chưa đủ, thập diệt phải sám hối lần nữa đối với lại thập phương chúng sinh sám hối. Ba lỗi không? Đối chư Phật mười phương, đối với thập phương Phật, đối với lại thập phương Tăng, và đối với thập phương chúng sinh sám hối. Rồi ngày tiền đó nói rằng lúc mà sư phụ mặc pháp bản sinh á, sẽ có một đạo hào quang từ phương Đông chiếu đến, không phải phương Tây nghe ngộ vậy, thì sư phụ được bản sinh. Thì bảo đúng vậy, năm 84 tuổi là mấy năm sau thì hòa thượng Đạo Xước thấy được tùy tướng đó, không bao lâu thì ngày bản sinh. Lúc đó là ngày thiền đạo đã đi Trường An, về Trường An để mà hoàn pháp. Thì khi mà ngài đến Trường An đó, bắt đầu trong một thời gian ngắn là bắt đầu danh tiếng lẫy lừng. Với người có phước mà, cái người có phước thì họ đi đâu họ có phước hết. Nghĩa là cái uy lực mà cái lời nói của ngài nói ra là người thiên hạ nghe răm rắp. Thôi có truyền thuyết mình không biết có tin hay không, là có nhiều người họ tin đến đó mà. Nghĩa là thì thiên đạo nói ông giờ nhảy xuống vực sâu không được vãng sinh, nhảy liền. Bữa nào thầy Tịnh Trí kêu thử con nào nhảy thử coi tao tin không, chắc không có rồi, nó phải đi về đi, get out my way. Thời đại khác rồi, không mà những người nói là kêu là đắc Phật Tam Muội cũng rất nhiều, mà nghĩa là vãng sinh thị tướng nhiều vô số, mà ai cũng dường đó kinh tiền đó, thì ngài lấy tiền đó thì viết kinh lại, mướn thợ viết kinh A Di Đà kinh. Tức là hồi xưa phải có người viết hoa tay thiệt đẹp, những cái thư sinh mà họ không có công danh không toại đó, thì họ đi làm những nghề viết mướn, chứ bây giờ đâu có máy in như bây giờ đâu, khắc bản cũng khó. Tiền đó ngày để ngày viết kinh thì viết được 10 vạn quyển, tức là 100.000 cuốn. Dĩ nhiên giờ mình in 100.000 cuốn dễ dàng vậy, đưa cho nhà in rệt 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 vài ngày là có 100.000 cuốn rồi, nhưng mà hồi xưa thì không có. Tiếng gọi là công lao cũng khủng khiếp, 100.000 quyển kinh lúc đó bằng chép tay nữa thì thấy nó cũng khá mệt. Và ra là còn vẽ cái mà tịnh độ biến tướng độ, tức là cái cảnh vãng sanh cực lạc á, được 300 bức. Có các câu giai thoại là một hôm cũng bị tăng đến thăm ngài, cái hỏi là hỏi cũng giống như nghe Đạo Xước hỏi vậy đó, hỏi thưa thầy niệm Phật có được vãng sinh hay không. Cái người nói được, ông mình niệm Phật làm được vãng sinh. Cái người đó nói gì thiệt kia sao thì cái ông đông leo lên cái liễu, cái ông nói Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện Đức A Di Đà đến tiếp dẫn con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái ông lộn đầu xuống đất, được vãng sanh liền. Không thật sự thầy không, thầy nãy không có nói, không có nói chớ rồi. Trong kinh của nó đàng hoàng có câu chuyện đó, mà nhiều người họ lẫn lộn, họ lại nói ngài thiện đạo làm điều đó, nhưng thực sự không phải ngài thiện đạo làm điều đó. Một vị tăng đến, lúc đó tính tâm họ mạnh dễ sợ, nếu mà ngài nói con mà được giáng sinh thì con nguyện làm liền giáng sinh tức khắc, đâu đỡ phải nhất tâm bất đoạn đâu. Bởi vì tại sao vậy? Ông khi ông leo lên cái liễu động nhất tâm bất loạn rồi, ông chuyên chú vào cái đức tin, nó làm cho mình nhất tâm bất loạn, chứ không phải sự hành trì nó làm nhất tâm bất loạn. Thành ra tại sao mà cái chữ tín là chữ quan trọng nhất. Các vị tổ Trung Hoa vẫn nói tín hạnh người, nhưng mà các ngài lại chú trọng mạnh vào cái hạnh, tức là sự hành trì. Thành ra chữ tính tuy nói nhưng mà rốt cuộc rồi không đặt nặng chữ tính. Thành ra bây giờ mình phải trở lại ngày thiện đạo, mình lập lại chữ tính đối với cái pháp môn tịnh độ. Thì dĩ nhiên mấy vị nói tính nhưng mà thật sự chưa chắc ạ. Mà nói tịnh độ nhưng mà bữa nào con thầy thiền hay là tu các môn khác mà lại nói điên khổ luận khùng hồn thì là đầu dao động mà tự nhiên bắt đầu thấy ngày mai thấy lên thiền đường nào đã ngồi rồi. Tức là chứng tỏ là đối với các môn tịnh độ không có lòng tin sâu chắc. Thật ra vấn đề mà tu tịnh độ không phải là tối ngày cầm số chuỗi mà miệng niệm lia lịa, phải mà bồi dưỡng tính tâm. Thành ra mục đích của cái khóa học này làm sao mình trở lại để mình hiểu cái bổn lý của ngài thiền đạo. Sau đó khi mà ngài thiền đạo thi tịch rồi đó, thì vua Cao Tông, Đường Cao Tông là con trai của Đường Thái Tông, tức là con trai của Lý Thế Dân, thì vua Cao Tông mới đặt cho cái chùa của ngài tên là Quang Minh Tự. Bởi vì mỗi khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì một đạo hào quang phóng ra. Thì đó là nói sơ lược trên ngài thiền đạo. Chẳng nói nhiều nữa thì mình nói rất nhiều, có rất nhiều, nhưng mà thôi thì như đó đủ rồi ha. Để mình bắt đầu mình vào cái phần chính của mình. Nếu mà vì được cái quyển này thì quý vị cũng nên có quyển này. Quyển này thì in trước, in hai lần lên. Lần sau thầy có hiệu chánh trước đỉnh. Cái quyển này là bộ ngài Pháp Nghiêm, được coi là cái quyển phụ chú của quyển Quán Kinh Tứ Thiếu Sớ. Thành ra hai quyển đọc bổ túc cho nhau, là ngài Pháp Nghiêm giải thích thêm về cái ý tưởng của ngài thiền đạo. Và ngài Pháp Nghiêm cũng như ngài Thân Loan, Thân Loan là đệ tử của ngài Pháp Nghiêm, là hai vị này tôn sùng ngài thiền đạo đến cực điểm. Ngài thiền đạo di cư qua Nhật Bổn, chỉ như là thầy nói di cư theo kiểu tống chứ không phải là ngài thiền đạo có thiệt di cư, không, tức là kinh sách của ngài thiền đạo truyền qua Nhật Bổn rồi mất tông tích ở nước Tàu, rồi đến năm 1850 mới có một cư sĩ là Dương Nhân Sơn mới qua Nhật Bổn thỉnh kinh trở lại, thì lúc đó ngài thiền đạo mới lại hồi hương. Khi mà ngài trở về quê hương đó thì ngài thành người quả quốc rồi. Tịnh Độ Tông Trung Hoa không thấy coi trọng ngài thiền đạo nữa, mất chỗ đứng rồi, không còn là một nhân quan trọng nữa. Đó là điều đáng buồn. Một nhân vật vĩ đại mà rốt cuộc bị con cháu nó coi nhẹ, không, lạnh nhạt rồi. Vậy thì sao vậy? Có người yêu mới rồi, có nhân vật mới rồi, đối tượng mới rồi. Đó là Ứng Quang Đại Sư. Thật sự là không, mình không nói là có gì mâu thuẫn giữa các ngài, nhưng mà lập trường quan niệm tu hành có khác. Và tại sao vậy? Là như nãy nói đó, tức là tịnh độ mà lúc mình đời Thanh đó, thì nó đã phối hợp với Thiền Tông và Thiên Thai Tông, thành ra cái tư tưởng nó trở nên tu hành khó khăn, đòi hỏi mình phải dụng công rất nhiều, phải nghe là ngày đêm. Bởi vì họ bị cái câu ám ảnh là trong kinh A Di Đà này, không, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, nhất tâm bất loạn. Bị bốn chữ nhất tâm bất loạn bị thành một cái gì nó ám ảnh 1000 năm. Dùng cách vị đại sư, bởi vì muốn đương cự với Thiền Tông thì nó phải vẽ chữ nhất tâm bất loạn cho nó phải ghê gớm mới được. Coi gì nó khủng khiếp để như vậy, để mang Thiền Tông có nể chứ. Nhưng mà trong cái kinh Quán Thiếp Sớ này, quý vị không bao giờ nghe đến chữ bốn chữ nhất tâm bất loạn. Cái lối tu của ngài thiền đạo rất là dễ dàng, rất là đơn thuần, rất là trực tiếp. Không có cái gì mà lấy nhất tâm tam quán, không gì nhất tâm tam Phật, không có cái gì trong đây hết. Có người thuần phát tu theo kiểu hiền lành, mộc mạc, thô sơ, hiểu không? Còn tu theo cái lối bây giờ cầu kỳ, hiểu không? Phức tạp. Thì lúc đó là ngài thiền đạo đã mất đất đứng ở Trung Quốc rồi. Thành ra ai ít khi mà nhắc đến ngài thiền đạo. Thành ra mình bây giờ, thầy là một nhân vật vô danh, không ai biết đến. Mọi người giới thiệu một người vĩ đại thì đó là điều mâu thuẫn, phải không? Bởi vì phải một người nào có danh tiếng, họ là giới thiệu người vô danh cho ta biết chứ. còn mình không ai biết đến, mà mình đi giới thiệu một nhân vật vĩ đại thì cái điều đó là điều hơi kỳ kỳ. Nhưng không kỳ, là nhân vật vĩ đại này đã đi vào lãng quên. Thành ra mình đánh tiếng trống lại, có ai có duyên với Ngài thì nhìn lại, hồi tưởng lại một cái vị nhân vật này của Tịnh Độ Tông, mà theo thiện ý của thầy đó, thầy không dám nói các vị tổ của mình không biết, nhưng mà theo thầy khảo sự học hỏi thiện cận của mình của thầy đó, thì trong 13 vị tổ Tịnh Độ, Ngài Thiền Đạo là vị tổ vĩ đại nhất. Chính là nhờ Ngài Thiền Đạo mà Tịnh Độ Tông mới có khai hoa ở Đức, nước Tàu. Bởi vì lúc đó là sao? Lúc mà thời của Ngài Thiền Đạo toàn là nhân vật vĩ đại không? Như là sáng nói rồi, Thiên Tài Tông nè, được Thiên Tông lúc Ngài Vĩ Năng cũng xuất hiện rồi nè. Rồi bên kia, bên Nghiêu Hoa Nhân Tông có Ngài Pháp Tạng nè, bên Tam Luận Tông có Ngài Cát Tạng nè, bên Luật Tông có Ngài Đạo Tuyên, toàn những nhân vật nó là long tượng không à. Trong cái mầm cái là gì? Quân hùng hổ tủ, mà Ngài thì đã tìm được một cái đẳng đức lớn đứng cho cái Tịnh Độ ở thời đó, mà đem một biết bao nhiêu quy tụ quần chúng về mà tu mà chấn động nhân gian, thì cái đó không phải là dịch dân tầm thường mà làm được. Thiệt sự như Ngài Ứng Quang Đạo Đại Sư, Ngài cũng không có hoàn truyền Tịnh Độ mà mạnh như Ngài Thiền Đạo. Bằng quý vị có nghe gì? Ngài Ứng Quang Đại Sư không biết thuyết pháp. Để nghe về, kể cái chuyện sơ sơ về cho Ngài Ứng Quang Đại Sư. Thầy có nhiều chuyện để kể lắm, nhưng mà kể hoài thì nó mất thời giờ đó. Thì Ngài Ứng Quang á, theo truyền thuyết đó, là hóa thân của Ngài Đại Thế Chí, mà Ngài Pháp Nhiên, tức là người mà giết cái quyến tuyển trập bốn nguyện niệm Phật tập này nè, cũng là hóa thân của Ngài Đại Thế Chí. Tại sao biết? Và có truyền thuyết là khi mà Ngài Ứng Quang Đại Sư sau khi xuất gia đó, mới về chùa ở chùa Linh Nham ở trên núi Phổ Đà đó, núi Phổ Đà ở tỉnh Triết Giang, ẩn cư trong cái tận các 20 năm. Nhân vật mà nổi tiếng mà họ sắp sửa ra đó, họ thường thường họ ẩn hoặc ẩn, người ta kêu là bảo phát thì bảo tàng, đúng là vậy. Còn những người mà từ từ họ uông giống cho từ từ nó trở nên lớn thì cái đó là lâu bền. Cái chùa thí dụ như lâu, từ từ lâu mới phát ra, giống như tình đục này nè, thì cái nó phát rồi thì nó phát rất lâu. Không thật sự là vậy, cái đó là định luật mình tin tưởng, mình tin tưởng. Cũng như một cái thầy nào mà nổi tiếng á, trời mới ra nó dài 3 tháng, tự nhiên đùng 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 Phật tử chạy theo, nó làm giống như là hỗ trợ và chìm vào bóng tối hết trơn hết rồi. Đạo trường cũng dẹp tiệm rồi, nghĩa là cũng không ai nhắc đến tên nữa. Anh nói cái gì, nó là cái định luật tự nhiên chứ không phải là mình nói hồ trù ẻo ai hết. Nó tự nhiên như vậy. Thành ra cái người nào mà họ lên từ từ đó, như người họ lộ bệnh, cũng như cái tùng đó, nó đâu phải ngày mai lên ù đi đâu. Nó có mấy chục năm mới mình mất cái hột mộng, nó mất một đống nảy, cả trăm năm nó bắt đầu lớn được chút xíu thì nó mới sống được mấy ngàn năm, phải không? Thì Ngài ở trong cái đợt tặng kinh khác hai cho nó hoa biết tiếng đó. Rồi Ngài viết cái thơ mà ví dụ ai gỡ thơ vậy đó, thì cứ Ngài cứ viết báo cho cái Hải Triều Âm ở Thượng Hải. Rồi từ lúc đó là bà tờ báo Hải Triều Âm là nổi tiếng, là tờ